quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng cái luật nhà giáo trình với Quốc hội thông qua và dự kiến là sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 15. Ở trong đó thì có nêu số cái này là cũng có định hướng số cái giải pháp. Ví dụ là đối với ngành giáo dục thì giao cho cái quyền chủ động cao hơn trong công tác tuyển dụng và giải quyết cái việc là điều động giáo viên trong cái phạm vi địa phương để giúp cho giải quyết cái tình trạng thiếu ở nơi thừa thì có thể điều động sang nơi thiếu.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là chia sẻ từ ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân việc mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhà giáo. Hiện nay, tại nhiều địa phương, công tác tuyển dụng giáo viên vẫn chưa do ngành giáo dục chủ trì, dẫn đến bất cập khi ngành không thể chủ động và việc tuyển giáo viên không sát với nhu cầu thực tiễn của các nhà trường. Vậy đề xuất này có điểm gì khác biệt so với cách làm trước đây? Liệu có khả thi và góp phần giải quyết bài toán nhân lực ngành giáo dục hay không? Mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau đây. Ông Vũ Minh Đức cho rằng, quy định giao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho ngành giáo dục trong dự thảo luật nhà giáo có thể tạo nên một chuyển biến mới, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
Hiện nay thì cái việc tuyển dụng giáo viên ấy, thì cũng tùy thuộc cái sự phân công của Ủy ban nhân dân các tỉnh, phân cấp của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Đối với cơ quan chuyên môn cũng có địa phương thì giao cho ngành giáo dục chủ trì, cũng có địa phương thì giao cho ngành nội vụ chủ trì, nó cũng không thống nhất. Trong cái dự thảo luật thì chúng tôi mong muốn là sẽ giao quyền cho ngành giáo dục chủ động trong việc là tuyển dụng, điều động những giáo viên. Đấy là một cái điểm mới so với các cái quy định trước đây, so khác với cái quy định của cái tuyển dụng viên chức hiện tại. Thì cái đấy nó sẽ giúp cho cái phần ngành giáo dục sẽ nắm vững nhu cầu, rồi xây dựng cái chiến lược, đề án để đào tạo nguồn giáo viên cho nó phù hợp với cái nhu cầu của ngành.
Đặc biệt, nếu đề xuất này được thông qua, ngành giáo dục sẽ có điều kiện để xây dựng một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn hơn cho đội ngũ nhà giáo, phù hợp với xu hướng phát triển và yêu cầu nâng cao chất lượng. Khi đó, ngành sẽ có thể chủ động hơn trong việc đặt hàng đào tạo và tuyển dụng giáo viên theo sát nhu cầu thực tế, thay vì bị động như hiện nay. Tình trạng thiếu giáo viên nhưng lại không có nguồn tuyển đang là một nghịch lý diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có một số đề xuất nhằm tăng sức hút trong công tác tuyển dụng. Ông Vũ Minh Đức cho rằng,
hiện nay thì chúng tôi biết là đối với các nhà giáo đang công tác ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn ấy, thì Đảng và Nhà nước cũng có rất là nhiều những chính sách thu hút, thì địa phương cũng tạo thêm các điều kiện, ví dụ như là đang hưởng đến mức phụ cấp ưu đãi nghề, được phụ cấp khu vực cao, khá là cao. Và cao nhất trong số các cái mức hiện nay đang được hưởng đối với giáo viên. Bên cạnh đấy thì cũng có các cái chính sách như là xây dựng nhà công vụ, nhà tập thể giáo viên để có thể tạo điều kiện nơi ăn chốn ở ổn định cho các nhà giáo đang công tác chỗ này. Thế rồi cái hỗ trợ cái chi phí đi lại, hỗ trợ cái kinh phí thu hút ban đầu để giúp cho nhà giáo có thể ổn định. Tuy nhiên thì cũng nói thật là đối với các giáo viên khi công tác vùng sâu vùng xa thì cuộc sống cũng như điều kiện làm việc của họ cũng còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là cái việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như là cái giao tiếp rồi những cái hỗ trợ khác về mặt cuộc sống đối với họ cũng còn có những khó khăn do cái đặc thù địa lý, do cái điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương. Thì để thực hiện cái giải pháp mà giải quyết được cái tình trạng này thì trong dự thảo luật nhà giáo thì có quy định một cái điều về điều động giáo viên, trong đó là có cái quy định về điều động giáo viên là từ cái vùng thuận lợi đến vùng khó khăn thực hiện nhiệm vụ. Và thứ hai là điều động nhà giáo sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng khó khăn thì được cơ quan quản lý nhà giáo dục điều động về nơi vùng có thuận lợi theo cái nguyện vọng của giáo viên. Thì như vậy thì mình có thể giải quyết được, và sau này thì có thể điều động một số lượng giáo viên lên để thực hiện cái nhiệm vụ ở trên đó, và hết thời hạn điều động thì có thể điều động trở lại cái nơi công tác ở vùng thuận lợi hơn, nhưng là cái nguyện vọng của đội ngũ giáo viên Thì tôi cho đây cũng là một cái giải pháp có thể sau này sẽ giải quyết được cái tình trạng ở một số địa phương là không có giáo viên của một số môn học, ví dụ tin học hay ngoại ngữ như là Hà Giang vừa gặp, đấy là một cái giải pháp. Và trong cái thiết kế của luật nhà giáo thì đã có dự thảo về cái nội dung này.
Trong dự thảo, luật nhà giáo cũng có chính sách ưu đãi đối với giáo viên là người địa phương dạy học tại địa phương. Khi luật ban hành, các chính sách ưu đãi này sẽ được cụ thể hóa ở nghị định. Ngoài các chính sách đãi ngộ chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, tại dự thảo luật cũng quy định giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm không quá 5 năm so với quy định và không bị trừ tỷ lệ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước. Việc này cũng hợp lý vì giáo viên mầm non phải làm việc trong môi trường nhiều áp lực, vất vả, thời gian lao động trong ngày dài hơn so với giáo viên cấp học khác. Đây là những điều chỉnh trong chính sách để tăng sức hút với người chọn nghề giáo viên mầm non và giúp giáo viên yên tâm gắn bó với nghề. Nhiều địa phương có nguồn tuyển giáo viên tin học, thể dục, nghệ thuật nhưng lại vướng mắc do ứng viên không đảm bảo điều kiện về trình độ chuyên môn theo chuẩn hoặc không được đào tạo chính quy ở trường sư phạm, có giải pháp nào tháo gỡ? Bộ cũng nhận được thông tin các địa phương phản ảnh, xin ý kiến. Với những trường hợp ứng viên không tốt nghiệp chính quy sư phạm nhưng học các ngành gần với môn học mà ứng viên đăng ký tuyển dụng giáo viên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì có thể tuyển dụng và việc này thuộc quyền quyết định của đơn vị tuyển dụng tại địa phương. Tuy nhiên, một số trường hợp ứng viên chỉ tốt nghiệp cao đẳng hiện chưa có cơ sở pháp lý giải quyết mà phải chờ luật giáo dục sửa đổi bổ sung dự kiến thông qua vào tháng 7 năm 2026. Khi được hỏi về tính khả thi trong việc huy động các lực lượng ngoài ngành giáo dục như ca sĩ, nghệ sĩ, vận động viên vào dạy học trong nhà trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ông Đức cũng đánh giá đây là một giải pháp rất tích cực và nên được khuyến khích các nhà trường địa phương thực hiện khi có điều kiện. Tuy nhiên, việc dạy chương trình chính khóa vẫn cần do giáo viên chuyên môn đảm nhiệm. Tùy theo điều kiện có thể bố trí những người là nghệ sĩ, vận động viên, thậm chí chuyên gia một lĩnh vực nào đó đảm nhận một số nội dung giáo dục trong nhà trường, nhưng chỉ nhằm mục tiêu tăng sự trải nghiệm, nâng cao hơn năng lực, nhận thức cho học sinh. Về việc điều chỉnh mức thu nhập cho nhà giáo như một giải pháp quan trọng nhất nhằm thu hút người vào ngành sư phạm và giải quyết nhanh tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, ông cho rằng đây là việc cần thiết, nhưng không phải chỉ tăng lương là có thể thu hút và giữ chân được đội ngũ nhà giáo. Ông nhấn mạnh rằng, luật nhà giáo có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện chính sách về lương và phụ cấp, qua đó giúp ổn định đời sống cho nhà giáo. Tuy nhiên, ngoài thu nhập, nhà giáo cần có môi trường làm việc thân thiện, phát huy được năng lực sáng tạo, được bảo vệ và được tôn trọng. Trong thẩm quyền của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý để quy định, hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường thực hiện việc này. Nhưng bên cạnh đó cũng cần sự quan tâm của các địa phương, nhà trường và xã hội. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.